We now present a program for our Vietnamese listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
Đây là đài phát thanh Lạc Việt, phát thanh vào mỗi buổi sáng thứ bảy hàng tuần trên băng tần CSKG FM 96.1 từ 7 giờ sáng tới 11 giờ sáng. Chương trình sẽ được tiếp vận lại một tiếng trên các băng tần sau đây. Tại Vancouver, băng tần AM 1430 từ 7 giờ 30 tới 8 giờ 30 vào mỗi buổi sáng thứ bảy. Tại Calgary, băng tần FM 96.1 từ 5 giờ tới 6 giờ chiều vào mỗi chiều thứ bảy. Và tại Toronto, băng tần AM 1430 từ 7 giờ tới 8 giờ vào mỗi buổi sáng thứ bảy hàng tuần. Mời quý vị đón nghe.
Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình hôm nay, Andy Phạm với lại Stella Davis xin mời anh Paul Nguyễn. Anh Paul là ở Toronto, trong cái neighborhood Jane Finch. Anh là social activist, journalist, like filmmaker. Với lại cô nhau mà anh ta lecture on racial diversity, news journalism, với lại youth issues.
Ok, xin kính chào anh và Paul Nguyễn. Tôi là Stella Nhung, cùng với Andy sẽ phỏng vấn anh ngày hôm nay. Anh Paul Nguyễn là một người trẻ tuổi, vừa rồi đã được cái giải cao quý của Canada về vấn đề hình như là đa văn hóa hay là hình như vậy, phải không anh Paul? Hello.
Hello, Paul. How are you doing?
Good. How's everyone doing there?
We're doing very well. We're just giving a little brief intro about yourself. We were kind of mention a couple of your awards, such as the recently granted Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal, and also in 2011, the Heritage Toronto Award for Excellence. And this is for a lot of your work within the community and around, I guess, social issues and historic cultural issues related to your work in your neighborhood.
Yes. Well, I can, I'll just give a little introduction, preface that with, well, the Jane Finch area is actually a small community north of Toronto.
North of Toronto, okay.
Yes. And, you know, it was developed in, it basically grew in the late 60s, 70s, and it was an area with a lot of, you know, low income, low cost housing for new immigrants.
Yeah.
And so it's like really densely populated with immigrants and newcomers. And also there's a pretty large Vietnamese population in the Jane Finch area.
Mm-hmm.
After the war, a lot of people settled in the Jane Finch community, including my parents.
Yeah.
And, you know, Jane Finch community, there wasn't enough social infrastructure to support the residents. So there is, like, you know, we have issues of, like, low unemployment, and there's also, you have some criminal problems. So basically, you know, over the years, you know, a lot of things would happen in the area, and it would get amplified in the media. So, you know, throughout the decades, we've developed a really bad stereotype in the media. So Jane Finch is known across Canada as, like, a pretty tough neighborhood.
Mm-hmm.
So what I decided to do is create my own website to show the positive side of the community. And, you know, we grew from there, basically.
Okay, great.
Kính thưa quý vị, anh Paul Nguyễn sinh sống ở tại cái vùng Jane Finch, tức là ở miền Bắc của Toronto. Khu vực này là rất nhiều người di dân ở, và trong số đó là một cộng đồng Việt Nam rất là lớn. Và vì đây là một cái khu phải đương đầu với những cái khó khăn của những người di dân về vấn đề nhà cửa, thiếu thốn, về vấn đề công ăn việc làm không đủ, và các thanh thiếu niên ở đó bị những cái tiếng xấu và nguyên toàn cõi Canada khi ai nghe nói tới vùng Jane Finch là cũng biết là đây là một khu vực giống như một ở bên Vancouver mình là có khu vực downtown East Side, tức là một khu vực mà những người sống ở đó là toàn là những người di dân và họ đã gặp những khó khăn rất là lớn khi phải gia nhập vào cuộc sống. Và anh Paul Nguyễn, vì vậy anh nói là anh đã lập một cái website trên finch.com để nêu lên những cái điểm tốt của những người dân sinh sống ở đó. Thì nhờ vậy mà anh đã đạt được cái giải cao quý của Canada về vấn đề diversity, về vấn đề các hòa hợp sắc tộc, vân vân. Ok, Paul, go ahead.
I'll lead you on to the next point, Paul.
Okay.
So growing up there, I mean, you saw that this neighborhood, you know, had certain things that you said were amplified in the media, which you know, spun a negative impression. And you know, how did you feel about that? And then what did you do?
Well, yeah, actually, you know, growing up in the Jane Finch community as a young child, you're kind of immune to all the media stereotypes, because as a kid, I mean, a lot of kids don't really necessarily pay attention to the, you know, 6 o'clock news.
Right.
As you grow older, you actually start to experience and you feel it, because, you know, for example, you know, some of my friends from the Jane Finch area would go to a party or go to a club, and they would ask you, "Oh, where are you from?" And then if they find out that you're from the Jane Finch area, they kind of hesitate. They wouldn't want to let you in because they think, you know, you might bring some trouble.
Right.
So, you know, you have that stigma attached to you as a resident of the Jane Finch area. So when you visit other parts of the city, people automatically assume, okay, this guy might be a bad guy, so we have to, be, you know, we have to stay away from him. And basically, I wanted to show, you know, to the rest of Canada that there is a lot of hardworking, a lot of talented residents in the community. And what the website does is promote these young people to show off that, you know, they have a lot of skills, they have a lot of passion, a lot of stories to tell, and that we're just the same as everybody else.
Do you have any examples of some of the people and who you profile or you talk about or what can people see on your website?
Well, we run our own little news division. We have a lot of local residents who act as reporters, and they would share positive stories in the community, whether it's a positive community event, you know, such as like a tree planting event or a local community barbecue. Or even stories of newcomers who, you know, came from their countries and arrived in Canada, and they had a positive experience, you know, growing up in the Jane Finch community. So we want to get those stories out there and try to, like, you know, try to combat all the negative stuff you hear, and we try to put up some positive stuff to, you know, balance things out.
Okay.
Paul nói rằng là trong khu vực mà anh sống thì nhiều khi vì những người mà sống ở trong đó đều mang những cái tiếng rất là xấu khi họ đi party, mà người ta biết là mình từ cái vùng Jane Finch ra, thường thường họ rất là sợ, họ nghĩ rằng chắc là sẽ tới để mà gây trouble ở trong cái party, nên người ta không có thích những người mà ở vùng Jane Finch đến để mà chơi ở một cái party nào đó. Anh nói là khi mà anh lập cái website janefinch.com thì những người trẻ tuổi cùng chung với anh để mà làm cái nhịp cầu giữa các thành viên của các sắc tộc khác. Họ mang những cái tin, viết những cái tin mà mang tính chất để là xây dựng, để mà nói lên những cái điều tốt ở trong vùng Jane Finch. Và nhờ vậy mà anh giống như là đã kết hợp các sắc tộc với nhau và không có gây cái sự phân biệt giữa các nhóm.
Now you've gotten quite a bit of press exposure because of your work on the Jane Finch neighborhood, and there are a few letters behind your name, and it's OMC. Can you talk a little bit about that and receiving of that, and also how you were received by the larger Canadian community?
Well, what OMC stands for is Ontario Medal for Good Citizenship, and that's an honorary recognition from the province of Ontario. So they recognize, you know, fellow citizens in Ontario for various good works. So that was that. And I think, you know, the website and my work, we're recognized in a way because not only do we promote the Jane Finch community in a positive manner, but because actually, when you think about Jane Finch community, it's probably one of the most, or the most multicultural area in all of Canada. So when you visit Jane Finch, you'll see, like, every ethnic background, every ethnic culture, you know, living together in a really small area. And, you know, we want to use that as an example to show to the rest of the world that multiculturalism works, that we can all get along, live together, and appreciate each other's backgrounds.
Paul Nguyễn đã được nhiều phần thưởng cao quý, và anh đặc biệt là anh nói là anh có nhận được cái giải của tỉnh bang Ontario, vì Jane Finch là một khu vực rất là nhỏ bé, nhưng mà nơi đó tập trung tất cả các sắc tộc, nghĩa là tất cả những sắc tộc nào cũng đều sống ở trong chung một cái vùng đó, và họ chia sẻ với nhau. Vì anh đã giúp cho các sắc tộc phá vỡ các rào cản về ngăn cách đó, nên đó là một cái cống hiến lớn, và thủ hiến của Ontario đã nhìn nhận cái sự đóng góp của anh Paul Nguyễn.
Paul, you're also you've done some work with the CBC's Fifth Estate. And for some of the listeners who may not have, who may not know about the show, can you quickly describe it and also talk about your involvement with it?
Sure. Well, the CBC's The Fifth Estate is an investigative journalism program. So it's similar to, say, 60 Minutes. So
right.
It's like the one of the most recognized shows in across Canada. And basically, they approached me a couple years back because they wanted to, you know, share a story of, like, you know, why are some of the Canadian youth getting involved in gangs? What's the allure? You know, why do some people get trapped? Why some people can't get out? And they approached me because they saw my work with the Jane Finch area. And basically, we worked together over a year to explore some of the stories of some of the youth growing up in the community and why they get involved in gangs. And basically, it was an exploration of that that story.
Ngoài ra, anh Paul Nguyễn cũng có kết hợp với lại CBC trong chương trình Fifth Estate. Fifth Estate là một cái chương trình rất là nổi tiếng ở Canada, tương tự như chương trình 60 Minutes của đài CBS. CBC đã nhờ anh để mà làm những cái cuốn phóng sự về lý do tại sao người các trẻ em, các thanh thiếu niên Việt Nam đã tham gia vào các băng đảng. Tại sao họ gia nhập băng đảng?
So Paul, what were some of the takeaways? What are some of the findings? Were there commonalities for youth in terms of the allure of gangs?
You know, well, everybody, you know, they have a different situation and a different reason for getting involved. But I mean, some of the ideas that came out were, you know, how a broken family can have an effect on a child. Also, you know, whether the neighborhood plays a role in influencing the child. So do we have, like, is it you get peer pressure, or is it just the lack of opportunities? So there are many factors that go into, you know, affecting a youth and kind of how they kind of grow up and develop. You know, for example, for myself, I lived in the Jane Finch area, and I was very close to a lot of negative elements, but at the same time, like, I took a different path. And I think it was due to, because I had a really good, healthy upbringing from my parents. They're really strict. They had really strong core Vietnamese values, and that really helped me develop into, a positive person today.
Câu hỏi của Andy là, nhận xét của anh là vì lý do gì các thanh thiếu niên đã gia nhập băng đảng, thì anh nói mỗi hoàn cảnh là mỗi khác cho từng cá nhân một. Người ta thấy là có lý do là tại vì mình sống trong một cái khu vực xấu nên mình có thể gia nhập băng đảng, hoặc vì mình thiếu cơ hội để mà kiếm được việc làm, có những cái cơ hội để thăng tiến trong cuộc sống. Rất là nhiều lý do khác nhau. Riêng anh đã sống ở trong cái vùng Jane Finch, cũng là một cái vùng nghèo và khó khăn. Tuy nhiên, nhờ hoàn cảnh gia đình anh là một gia đình cha mẹ đều có những cái giá trị văn hóa Việt rất là vững chắc, và đã giúp anh để mà chọn mấy cái con đường tốt thay vì gia nhập vào băng đảng, vì anh cũng có những cơ hội để mà đi vào cái con đường đó, nhưng mà anh đã chọn con đường khác và tốt cho anh.
What communities, what area or parts of Canada did you look at? Did you focus on Jane Finch? Did you focus on Eastern Canada, Western, others?
Well, actually, this the state, they've never done an episode in the Jane Finch area. So actually, it was focused in the Jane Finch community. And I think they wanted to explore that because, you know, across Canada, Jane Finch has become the brand name for every for like a bad community. Mm-hmm. And they thought it would be, you know, an interesting example of trying to get access to the community and, you know, sharing these stories. Because, you know, we've always seen like really short snippets on the news, you know, like the 2-minute nightly recap of something bad happening in the area. So they thought it would be really helpful to actually, you know, have a whole hour documentary focused on just three particular individuals in the area and basically get deeper, get behind the scenes and, you know, get underneath the story and not just show it in a superficial manner. So they basically want to dig down deep and, you know, try to tell an accurate story as much as possible.
Câu hỏi là anh đã đi tới nhiều vùng khác nhau ở tận Canada hay không để mà làm cái phóng sự đó? Thì anh Paul nói là không, họ chỉ chú trọng vào vùng Jane Finch, vì Jane Finch đối với lại tất cả là cái nơi tiêu biểu của một cái vùng do mà người dân sống và gặp rất là nhiều khó khăn. Thành ra họ đã hàng đêm thường có những cái tin nói về những cái điều xấu xảy ra ở vùng Jane Finch, nên Fifth Estate đã quyết định là chọn cái vùng Jane Finch để mà làm một chương trình một tiếng đồng hồ. Và trong một tiếng đồng hồ đó, người ta đi sâu vào vấn đề, đi gặp những cái người mà trẻ mà gia nhập vào băng đảng và phỏng vấn những cái người đó để mà tìm hiểu lý do tại sao mà họ đã đi vào cái con đường đó.
Now, I forgot to ask you, Paul, how long have you been at focusing and putting a spotlight, a positive spotlight, on Jane Finch area since what year, and how has that affected the neighborhood over those years?
Well, I created the website back in 2004.
2004?
Yes, and you know, it was interesting because the landscape of the internet was quite different back in 2004. We didn't have, I mean, Facebook and YouTube was just starting to grow, so we never had the mainstream social media. And basically why the website was innovative, it was the first time where, you know, someone put together a community website about an area and that tried to promote and share positive stories. And, you know, when we first did that, we received a lot of attention and, you know, we were featured on some nightly national news. And basically it really grew from that point. And then, you know, me and my friends who ran the site, we realized the power of that, you know, of the audience that we have. And we decided that, yeah, we should use it for a good purpose and, you know, try to share as much positive stories as we can and basically spread the word.
Câu hỏi thì là anh đã làm cái website này từ lúc nào và từ bấy giờ này đã có những cái gì thay đổi trong vùng Jane Finch? Thì Paul trả lời là anh đã sáng lập cái website janefinch.com từ năm 2004, và vào thời đó thì mạng lưới xã hội rất là khác với lại thời buổi bây giờ, vì lúc trước không có Twitter hay là không có Facebook hay gì cả, nên vào năm 2004 khi anh làm ra cái website, rất nhiều người chú ý tới tất cả tin tức trên toàn cõi Canada đều nói về cái website của anh, và anh nói là nhóm trẻ mà tham gia vào việc thành lập cái website này đều cảm thấy là nên tiếp tục để mà làm đóng góp vào cho xã hội và giúp cho vùng Jane Finch được có những cái tiếng tốt lành mạnh hơn.
Now your involvement, your creation of Jane Finch was in 2004, but I read that you actually received some sort of award in 1999 for something that you did related to media too. So you've been at this for, you know, a good 5 years before this. So what was that first one?
Oh, well, that was probably one of the first recognitions I received. And it basically, Citizenship and Immigration Canada worked along with Much Music, and they had a Stop Racism video contest. So I was in high school during that time, and I made like a 30-second video about, you know, racial harmony, and they selected 10 winners across Canada, and I was one of the winners. So that happened in 1999. They aired the commercial, you know, across the Much Music Network, and it was a really good learning experience.
Câu hỏi là mặc dù là anh đã sáng lập cái website vào năm 2004, nhưng mà hình như là Paul Nguyễn đã có nhận được một cái giải thưởng cách đó khá lâu, vào năm 1999 thì phải. Về đó là vì lý do gì? Thì Paul trả lời là lúc đó anh còn học ở high school, và Much Music đã ra một cái cuộc thi để mà có ai làm cái video hay nhất về vấn đề chấm dứt những cái kỳ thị chủng tộc. Thì lúc đó Paul Nguyễn đã là một trong những người đã được đoạt giải.
So Paul, even in high school you had this aspect of yourself that you wanted to you know, participate in the social field and within the community. And you created this Stop Racism short clip. Did you see racism, you know, evidently appearing in your neighborhood? How have you seen it, you know, over the course since then? We'll say since 1999, since you created this video and until now. Has it impacted your life, and do you think it impacts the lives of other Canadians?
Well, I think, you know, growing up in the Jane Finch era, because you grew up as a child, you know, alongside other races, other colored people, so it's not, you don't give it too much of a second thought. It's like second nature. But when you leave and you visit other parts of the country or the city where it's not as multicultural, you really feel the difference. And people, you know, they're probably not as welcoming as you would expect, because race does play, you know, reality, because the, you know, the first thing that someone sees is the color of the other person's skin, so they already have, you know, certain expectations or stereotypes in their mind. And basically, you know, what we're trying to do is we're trying to share our positive experience and how we can, you know, we appreciate other cultures, and we want, you know, other people to basically, you know, just basically all we have to do is learn more about each other, and you know, we can eliminate racism. And that's, you know, the best way to do is just say hi to a neighbor and understand their culture, you know, eat their food, you know, understand their custom, and understand their history, and that's the most important thing we can do.
Paul nói rằng khi mà anh sống ở trong một cái khu vực đa văn hóa như vùng Jane Finch, thì vấn đề mà làm bạn với là tất cả những người cùng những với background khác nhau, sắc tộc khác nhau, cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường và không có cái gì là thấy nó khó khăn. Nhưng mà khi mà anh đi qua những cái vùng khác, và những cái vùng đó hoàn toàn là người dân họ cùng một sắc tộc với nhau, nên họ nhìn mình với một cặp mắt nghi kỵ, họ không có ưa thích mình. Thành ra cái vấn đề mà kỳ thị sắc tộc trở nên một cái vấn đề là mình thấy rõ, là mình cảm nhận được cái chuyện mình bị kỳ thị. Và để mà chấm dứt cái vấn đề kỳ thị, không có cái gì hay bằng là mình sống chung với nhau, tìm hiểu nhau, tìm hiểu văn hóa khác nhau, và mở rộng bàn tay để đón nhận những cái khác biệt về văn hóa. Như vậy thì mình đỡ cái vấn đề mà sợ hãi và kỳ thị với người khác.
I want to ask you now a question about yourself being a Vietnamese Canadian, and you were born in Canada, second generation. Can you talk about what it was like growing up, and you know, being Vietnamese, but also being Canadian, and your interactions with your parents, and do you think there is a cultural gap, or there could be? And the reason I'm asking is because you mentioned, I think I read somewhere a short bio about yourself, that you're working on a clip, a film, that is exploring this generational gap between, you know, Vietnamese parents and their kids.
Well, yes, I believe, you know, there are realities where, I mean, sometimes there would be miscommunication with myself and my parents, because, you know, they bring the beliefs back, you know, from the country where, you know, they grew up in. And for me, you know, growing up in Canada, you know, I had a pretty much Canadian experience, you know, playing street hockey, and when it's the winter time, go tobogganing, and, you know, making snowmen. And so it's really, you know, healthy experience. But at the same time, you know, traditional Vietnamese parents, you know, they want their child to really succeed, work hard in school, and pursue, you know, certain careers, such
like
as
doctors, lawyers.
Doctors and lawyers, yes, that's right.
Yeah.
And, you know, they see something in the arts field is actually, you know, it's pretty risky. So, you know, sometimes we would have our, you know, disagreements, and, you know, it was a good learning experience because it helped me understand, like, you know, their points of views, and I know they care and love me, and, you know, they just want the best for me. So sometimes, and I'm sure a lot of, you know, Vietnamese youth out there have this exact same conversation with their parents when they're pursuing a career or if they have a, you know, goal in mind, and, you know, but it's something that we should work towards and understand that. And, you know, basically break down that generational gap. And, you know, when we have a good positive communication, you know, we can, you know, live happily together.
For the question, are you making a documentary on generation gap?
Oh, well, my goal in the future is I'd like to, you know, produce a film and basically just share a story about, like, you know, how Vietnamese, second generation Vietnamese kids, you know, growing up in a country like Canada, and to show, like, you know, just kind of the issues they face, you know, just growing up as a young Vietnamese person, and also their interactions, you know, with their parents who, you know, came over from Vietnam, and also, you know, how they would live and operate in a community such as the James Finch area and dealing with other cultures and kind of the peer pressures and, you know, just being a young person, because I think growing up as a young Vietnamese person is pretty unique and distinct from, say, you know, another culture, because we have, you know, our own special customs and history, and, you know, like, the Vietnamese kids have different activities they like to participate in, and, you know, and the main thing is that Hollywood has a lot of, created a lot of, you know, Asian stereotypes in the media, and basically, you know, what I want to do is break down those Hollywood stereotypes, because not every Vietnamese person knows Kung Fu, not every Vietnamese person is this or that, and basically I want to show, you know, what a true Vietnamese person is in my eyes.
Câu hỏi của Andy là sống ở cha mẹ là người Việt Nam và anh sống ở tại Canada và tương đối và đã gia nhập vào cuộc sống Canada rồi thì có những cái trở ngại gì giữa những cái về văn hóa giữa cha mẹ và anh hay không thì Paul nói là đương nhiên là anh sống ở trong cái vùng James Finch và anh đã sống hoàn toàn như người Canada, liên hệ với bạn bè và tất cả. Thành ra khi về nhà thì với cuộc sống của gia đình là người Việt Nam thì đương nhiên có những cái khúc mắc giữa cha mẹ với anh, nhưng mà nhờ anh tìm hiểu được văn hóa của mình cũng như là lịch sử của người Việt thì anh đã mở rộng cái kiến thức và nghĩa là khi mà tìm hiểu như vậy thì có cái sự thông cảm giữa các thế hệ với nhau thì đó là cái điều quan trọng vì mình còn có cái communication giữa các thế hệ với nhau và anh nói là cái mục đích trong tương lai anh cũng muốn làm một cái cuốn phim nói về cái sự khác biệt về văn hóa giữa các thành viên của nhiều thế hệ khác nhau và anh cũng muốn đập đổ những cái định kiến mà người ta nghĩ về một người thanh niên Việt Nam phải là như thế nào. Nó không phải là ai người Việt trẻ tuổi cũng là biết kung fu chẳng hạn. Thì anh cũng muốn làm một cái cuốn documentary gì đó về người Việt sinh sống ở trong xã hội Canada.
Well, let me ask you this. I mean, what about your relationship with your parents when they realized that you weren't going to be a doctor or a lawyer and you were going to pursue social activism, journalism, filmmaking, which are not very, most Vietnamese parents would never consider that as, you know, true careers. What was the reaction with your parents between you in that regard?
Well, I mean, at first it was, you know, a little bit difficult, but I think after, you know, they witnessed kind of the reaction that I received, you know, from the greater community and the public, and that, you know, a lot of people really appreciated this kind of work and they valued it, you know, whether it's through, you know, sharing my story in the local news or, you know, someone recognizing my work. And that's when they kind of that would probably like started to turn the tide, and they were like, maybe, you know, maybe he's doing something good here, right? So it took a while, took a couple of years, but eventually they kind of understood like what I wanted to do, and they fully support me now.
Did they ever outright tell you not to do it, that you'll never become get anywhere with this, you know, you gotta do something a little bit more traditional, etc., etc.?
Well, I mean, they pretty much always supported me with whatever I wanted to do, but, I mean, they would recommend that I take a certain different path. Because, you know, doing this is kind of the unknown. It's not really guaranteed to, you know, what's the outcome, right? You know, they start seeing kind of the recognition, and then, for example, with the, you know, getting recognition and, you know, visiting Ottawa and meeting the Prime Minister, you know, that kind of changed my dad's attitude a little bit.
A little bit.
But just a little bit. So maybe I keep on working hard at it just to prove myself. But, you know, I think eventually I'll get them to be on my side 100%.
Before this gets translated, do you think they think that this is still, like, quote-unquote, a phase, and it's like a stepping stone until you go into law school or something like that?
Well, they think, my dad thinks, you know, there's a lot of potential for, you know, the future, there's endless possibilities, and he thinks that this is a really good, strong beginning. So I think what their perception is, it's more like an evolution, and hopefully I can grow and do something bigger down the road. So, yeah, I think I wouldn't say it's a stepping stone, but it's, you know, going on the right path, and you just build upon it. And, yeah, like, who knows what the future can bring.
Câu hỏi của Andy là cha mẹ anh là những người Việt truyền thống thì nghĩ như thế nào về cái nghề mà anh đã chọn là đi vào làm phóng viên, nhà báo, làm phim, những cái ngành nghề mà không kiếm ra được tiền, giống như cha mẹ thường mong muốn con mình làm kỹ sư, bác sĩ, luật sư này kia, thì anh nghĩ như thế nào? Anh nói là thật ra là nhờ anh đã nhận được nhiều giải thưởng và được đã được chính quyền Canada nhìn nhận, nghĩa là cái tầm nhớ tiềm năng của anh, nên cha mẹ anh cũng đã chấp nhận và cũng đã khuyến khích anh trong cái con đường mà anh đã chọn. Đương nhiên là nó mất một thời gian để mà anh thuyết phục được cha mẹ anh là đây là cái hoài bão của anh, là dấn thân vào công việc xã hội và như vậy. Nhưng mà nhờ những cái giải thưởng mà anh đã nhận được và đi gặp và bắt tay với lại thủ tướng này kia và những người có quyền chức, nên anh nghĩ rằng anh đã đi vào cái con đường mà anh mong muốn, và không biết đâu tương lai sẽ dẫn anh về đâu, nhưng mà đây là cái con đường anh đã chọn, và cha mẹ anh cũng rất là ủng hộ việc làm của anh.
Paul, I forgot to mention, I don't know if I mentioned that we sometimes take callers coming in to ask questions of our guests. Would it be okay to take calls?
Of course.
Okay.
No
okay. Hello, Lạc Việt nghe đây.
Hello, chào Andy, với chào chị Nhung nhé.
Yeah.
Trước hết là cho tôi được nói một lời là từ sáng giờ, từ lúc chương trình do Andy phụ trách giờ thì nghe rất hãnh diện về cái cậu Paul đó. Thì cũng vui mừng và chúc mừng những cái thành quả mà cái cậu đó đạt được. Thế nhưng mà có một điều nữa nhỏ nhỏ là hỏi chị Nhung với Andy là cái cậu này hình như là sinh ra ở Canada, sinh ra và lớn lên ở Canada mà hình như là không biết nói tiếng Việt phải không ạ? Nếu mà tôi xin lỗi, nếu mà nói được thì ít nhất giỏi như Andy là ok lắm.
All right, I understood that. Speaking Vietnamese, and I was born here, and do I know how to speak Vietnamese? Well, I can tell you that I understand it.
Yeah.
And but unfortunately, I mean, I was really close with my grandmother, but she passed away in the last few years.
Yeah.
And I mean, she was pretty much my biggest source of Vietnamese language. And after she passed away, unfortunately, I didn't use it as much, so it got really weak. So that's why, you know, I told Andy, let's do this in English, because yeah. I don't know, I don't want to say the wrong thing on air if I don't know how to use my Vietnamese properly. But yes, I do understand it, and I can read and write quite a bit, but it's something that I want to work on definitely in the future, and I think it's really important that I maintain my Vietnamese heritage, so yes.
When you say grandmother, from a mother's side or father's side?
From my mother's side, so I used to, you know, I would take her grocery shopping, and we'd go into, like, the, you know, Vietnamese supermarket, and she would, you know, explain, you know, this fruit is called that, because I might not know exactly, like, if it's an exotic fruit.
Mm-hmm.
So she would tell me, you know, each thing, what it's called. She would share her past, you know, growing up in Vietnam, how it's like. So, you know, I learned a lot from her, and that's why I think it's really important to, you know, connect with our elders, you know, with our grandparents, because they have a lot of history that, you know, we need to learn. And before, you know, when they pass on, we're going to lose all that information and all that history. So it's really important to keep it alive.
Mm-hmm. Cậu Po nói rằng mặc dù anh ta hiểu tiếng Việt nhiều, hiểu hết, nhưng mà anh không có đủ tự tin để mà nói tiếng Việt. Lúc trước khi mà bà ngoại của anh còn sống thì anh thường hay đi chợ với bà ngoại và thường hay trò chuyện với bà ngoại, nhưng mà từ khi bà ngoại mất thì anh không có còn ai để mà nói chuyện với anh và hướng dẫn anh. Anh nói là rất là quan trọng là người trẻ nên giữ cái mối liên hệ với lại ông bà nội bà ngoại của mình, để mà mình nghe những cái mẫu chuyện xưa từ bên Việt Nam và hiểu hơn về và có cái mối liên hệ và giữ cái communication giữa các thế hệ với nhau như vậy.
Now I was just thinking now you grew up in the family dynamics that you grew up. How did you interact with your parents? Did you speak Vietnamese with them, or did you speak English and they would speak Vietnamese back, and that was why it just sort of didn't stick with you? Or, you know, I mean, some kids grow up and they speak Vietnamese at home, and then they can speak Vietnamese out, and they're bilingual in that sense. But in your situation, you know, how did that sort of evolve your Vietnamese?
Yeah, I think, you know, I would converse with them in Vietnamese, but as you know, growing up and living in a, you know, really multicultural dynamic, and, you know, my best friend is a black guy, so you know, I speak a lot of English, you know, with just all my friends mostly.
Mm-hmm.
And you know, eventually as I grew older, my parents would still speak to me in Vietnamese, but I would answer in English. So it was like a common, and basically, you know, as that time goes on, and if you don't use it as much, you lose it. Gets weaker.
It does, yeah. Yeah, no.
I can speak in Vietnamese, but not proficient enough to do something on air.
Oh, well, you know, I just fake it most of the time, too. So I have to admit, I came over here when I was 4. So my Vietnamese is like grade 1, grade 2 level, and most of the time I fake it. So, yeah, there's no shame in that. But what I've noticed is that in families where there are other siblings, the Vietnamese gets weaker because the siblings speak Vietnamese with each other. And I don't know, was that? Do you have siblings in your family?
Yes, I have a you know, younger brother and sister, but yeah, we mostly talk in using English.
Yeah.
So you know, as the years go by, then yes, you start to, you know, kind of forget some of the words and some of the meanings. So
yeah,
you know, like, what you're trying to say, but it doesn't come out easily.
Yeah, no, for sure. Then that's because you don't. It's just so easy to speak in English, right?
Yes.
But no, in my situation, because I'm an only child, I spoke Vietnamese with my parents, and that's why, you know, it stuck, because there was no other people at home to speak English with. So you just speak Vietnamese. So yeah, so maybe that was a contributing factor.
Well, I think it's important because, you know, also we're dominated by the English media and, you know, pop culture and movies and such.
Yeah.
So I think it's important that we need more Vietnamese artists to produce Vietnamese music, Vietnamese films, Vietnamese culture on the internet. And that way, at least we have a good, strong source that, you know, that's appealing, that the, you know, the next generation can, you know, consume all that information, and they can maintain their culture through those types of you know, mediums.
Câu hỏi của Andy là tiếng Việt của Paul vì lý do gì mà không có giỏi được khi mà cha mẹ đều là người Việt. Thì anh nói là lúc nhỏ thì anh nói tiếng Việt với cha mẹ, nhưng mà anh cũng có anh chị em nên tất cả đều nói chuyện bằng tiếng Anh với nhau không. Và bạn cũng thân nhất của anh lại là một người da đen, tất cả khi anh sinh hoạt là anh nói tiếng Anh. Mặc dù anh hiểu tiếng Việt nhưng mà anh không có cảm thấy đủ tự tin để mà nói tiếng Việt trên đài. Do đó anh nói rằng phải có những cái cơ hội để mà giúp cho người trẻ thấy là ví dụ như có những cuốn phim nhạc được xuất bản bằng tiếng Việt để mà giới trẻ sẽ có cái cơ hội để mà nhìn vào đó và tiếp vào cái con đường gìn giữ tiếng Việt. You know, Paul, I think that Paris by Night, I don't know if you pay attention to that those video music, but they have done, I think, that great contribution because the Vietnamese youth, I've seen some born in the U.S. and they can sing Vietnamese very fluently.
Oh, yes, I'm very aware of their productions. I think it's really important. I actually was at the recent 20th anniversary for Nguyễn Ngọc Ngang. He had the show in Mississauga.
Oh, really?
Yes, so, I mean, he was there, and there was, you know, various people from the Vietnamese community, Thoi Bao, owner and editor. So, you know, it's good to experience the show live, and it was the first time for me. My dad invited me, he's like, yeah, you should go to one of these things.
And you said, oh, no!
He brought me to the show, and it was really great to see, you know, the young musicians and artists. And, you know, I saw, I don't know his name, but he was a young person, a young gentleman, and he was singing Cai Lung. And I was like, wow, that's pretty good, right?
Yeah.
So, yeah, it was really good, and they're doing important work, and I really appreciate their work.
Yeah. Khi tôi nói về vấn đề Paris by Night thì anh Paul nói rằng vừa rồi đây anh cũng có đi tham dự cái buổi lễ kỷ niệm 20 năm của Paris by Night và Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC và mà ba anh đã mua vé để khuyến khích anh đi xem những cái đó. Anh nói là anh rất là thấy thích thú khi có một người trẻ tuổi lại lên hát cải lương nữa.
Going on this topic, do you think the second generation Vietnamese Canadian necessarily want to and are able to maintain their Vietnamese given, you know, the English dominant society that they live in?
You know what? I think it is our responsibility to, you know, we have to make content and art that appeals to them. So I mean, you know, like music art forms like Cai Lung or, you know, Paris by Night. I mean, you know, they can attract a certain market, but we have to do more to create new ways to get their attention. So I mean, there's a lot of new art forms, a lot of people that aren't really aware of in the mainstream. Now Vietnamese rap is growing, for example.
Oh, really?
And that is something that is very appealing to the young generation because hip hop and rap music is, you know, probably the most dominant art form right now that actually attract the youth. So there's a lot of Vietnamese artists that I actually work with, you know, in the James Finch era, and, you know, they have, like, they rap in English and Vietnamese, so it's a really good way for people to gain a certain bit of their culture. So, you know, that's why I think doing something like a movie would help, you know, maintain that culture, because we can't just have always documentaries and it's like a big, long lecture. People sometimes get tired of it. We have to find new and different creative ways to, you know, keep their attention and, you know, keep the culture alive.
Câu hỏi của Andy là có nghĩ rằng là sống ở trong cái xã hội đất nước Canada này mình có thể gìn giữ được cái tiếng Việt của mình hay không, thì anh nói là rất là quan trọng để mà chúng ta phải thực hiện những cái bài nhạc giống như Paris by Night thì chỉ có một vài người thích nghe cái loại nhạc đó mà thôi, ví dụ như cải lương hay như thế nào, nhưng mà người trẻ thanh thiếu niên Việt Nam họ thích những cái văn hóa mới hơn, những cái art form mới hơn. Thành ra anh nói giống như là ở Gen Finch vừa rồi đã có một số bạn trẻ đã làm chơi nhạc rap vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh, thì cái loại nhạc thể nhạc hip hop và rap rất được các thanh thiếu niên ưa chuộng, nên anh cũng dự tính để là làm một cái vài cái phim về cái vấn đề này.
Are there any specific local Vietnamese events or activities that are organized in the Jane Finch area?
Well, I don't know if there's any particular in Jane Finch, but we have, you know, several in Toronto.
Mm-hmm.
And, you know, some of them would be in Mississauga, Toronto, and there would be, like, you know, an annual Vietnamese festival where thousands of Vietnamese would come and visit. Mm-hmm. They would have performances, and, you know, the politicians would show up. And they also, it's also open to the general public, so it allows the public, other people who are not Vietnamese, to come and experience the Vietnamese culture. So we have many events that are happening in the city throughout the year.
Oh, throughout the year?
Yes.
So not just during that?
No, there's because there's so many different Vietnamese groups. There's youth groups, there's you know, university groups, there's women's groups, seniors groups. So there's all kinds of things that you can find throughout the year.
Mm-hmm.
Thì anh nói rằng người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam ở vùng Toronto rất là lớn, có rất là nhiều hội đoàn khác nhau, nên họ thường tổ chức những cái buổi sinh hoạt văn hóa mà người các sắc tộc khác cũng có thể đến tham gia để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Thì không phải là chỉ riêng vào cái dịp Tết mà thôi, mà nguyên năm để có những cái sinh hoạt về văn hóa như vậy để cho tất cả mọi người cùng có thể tham gia và tìm hiểu.
Do you also keep abreast on, you know, Vietnamese media and music or news or whatnot coming from Vietnam or things that may come from other countries but done by Vietnamese artists?
Well, with the great thing about now is with the internet and Facebook, it's very accessible to find out about these things. And yes, I do, you know, try to keep tabs on various. You know, who's being successful, who's doing something really interesting and innovative. And, you know, I follow, there's a lot of Vietnamese artists in, say, United States, and I know some of them, and I, you know, keep up to date and, you know, seeing what they're doing online. They have some shows, performances, our new CD. And also in Vietnam, you know, there's, I think, a growing film industry there because the technology has become so affordable now that people can, you know, buy a digital camera and produce you know, new stories and new movies, you know, with the Vietnamese culture and originating in Vietnam. So, I mean, using the internet, you can, you know, maintain and just see what everyone's up to. So it's a really great thing to do.
Anh nói là hiện giờ qua cái kỹ thuật tân tiến hiện nay qua internet này kia thì anh đã tìm hiểu được rất nhiều cái dạng mới về văn hóa nên từ Việt Nam hoặc là từ bất cứ nơi nào trên thế giới và anh cảm thấy rất là thích thú để mà tìm hiểu những cái form art form mới mà người Việt đã sản xuất ra.
And have you taken any trips to other places with a dense Vietnamese community, so maybe down California or anywhere in Europe, or even go back to Vietnam just to see what's like back there, over there?
Yes, well, I visited, you know, other provinces, and, you know, I have some family in San Diego, and I think there's a large Vietnamese population there. Yeah, you know, just, I mean, I think it's really good to reconnect with those people. I haven't been back to Vietnam. My dad is really urging me to.
Oh, yeah?
It's just like really busy working, but I definitely think that it's important to go back, and I do plan to go back when the time is right. And you know, I would love to see, like, you know, how my dad and mom grew up here, and, you know, visit the places that they, you know, were, you know, lived around and what they did, and just ask them a million questions of like how life was there.
Anh cũng có giữ liên hệ với lại những người ở bên San Diego và về vấn đề mà riêng về Việt Nam thì hiện anh chưa từng đi về Việt Nam nhưng mà ba của anh khuyến khích anh nên làm một chuyến về Việt Nam để tìm hiểu về cái xuất xứ của cha mẹ anh và nơi sinh trưởng của cha mẹ anh.
So we're nearing the end. We have about 10 minutes or so. I want to finish up with the last official question that I have for you, and then maybe talk about some other things. But what type of messages do you now, you know, want to send to youth after you've worked, you know, in this capacity and with them for so long? And now, especially since, you know, you're at the age where the term might not necessarily apply.
Well, my message would be is, actually, we have a lot of fans, not just you know, in Canada or in Toronto visiting the website, but around the world.
Oh, yeah.
And because a lot of people are attracted to our story where it's like, you know, a guy from a poor neighborhood can do something about it and create some change. So other people who are in other parts of the world who, you know, who understand, who experience the similar struggles, they're really attracted to my website. And I received calls and emails from just people in different parts of the world, like asking me for help with their homework, or they have a girlfriend problem. They
really?
My cell phone, and I'm like, hello, who's this? But it just shows that, you know, how, you know, you can make a change and make a small difference in the world. And I mean, basically, you know, a guy from Jane and Finch, you know, who didn't have all the resources in the world, can, you know, use the internet and use it in a way where you can bring people together. So basically, it's my message would be that you don't need all the money, all the resources in the world. As long as you get together a group of people who care about a certain cause, you can make a change and make a difference.
Thông điệp của anh là chúng ta không có cần phải có nhiều tiền hay gì hết để mà làm một cái sự thay đổi trong đời sống. Qua cái mạng lưới Internet thì anh nói là anh chỉ là một cá nhân sống ở trong một cái vùng nghèo khổ của vùng North Toronto, nhưng mà đã có rất là nhiều người trên thế giới đã liên hệ với anh và cảm thấy giống như là họ cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh là sống ở trong những cái vùng nghèo khổ như vậy, nhưng mà rồi họ lại rất là thích thú với điều anh đã làm. Cái mạng của anh đã giúp cho đã giúp kết hợp rất nhiều người, và anh nói rằng nếu mà một người nào đó ở vùng bất cứ nơi nào cũng có thể tụ tập bạn bè của mình cùng một chí hướng để mà thành lập ra một cái website như vậy, để mà mang lại một cái điều tốt và xây dựng cho xã hội, cộng đồng của mình.
So what do you want to see happen, or what do you want to see for the website in the future, and also what do you want to see for yourself in the future?
Well, I'd like, you know, it's been my voice for almost 10 years, and, you know, I would like to see other youth in the community basically, you know, become the new captain of the ship. And, yes, I think it's important that we have a younger generation and new stories to share and new people to lead the way and new leaders. So I think that's very important. And for myself, you know, I'd like to, you know, focus more on my own culture and explore and learn about, you know, my Vietnamese heritage. And, you know, using that knowledge, I can share it with the mainstream public through medium like, you know, film or music. And that's kind of like the direction that I'd like to head in.
Anh nói rằng anh đã đứng ra lo cái website janefinch.com đã trên 10 năm nay, và hiện giờ anh muốn có những cái lớp trẻ khác đứng ra để mà tiếp tục cái công việc này, và có những người để ra làm leader và lo về cái vấn đề đó, trong khi anh thì anh thích chú trọng hơn về văn hóa Việt Nam, về vấn đề làm thực hiện những cái cuốn phim tài liệu, hoặc là những cái mẫu phim về nhạc chẳng hạn. Đó là cái ý nguyện của anh.
Do you have some people that you're already working with on the website or within the community in Jane Finch that is willing to and capable of stepping up and sort of taking, you know, your filling your shoes to continue on the website and promote it the way you did? Or are you afraid maybe that it might fall by the wayside if you don't find that right person?
Well, we do work with many volunteers in the community, and through the website, a lot of young volunteers have become community leaders. It's basically, you know, trying to find the right person, because it's also, I mean, a lot of people have this assumption that, oh, you just run the website, you just put happy stories and everything's good, right? But there's a lot of behind-the-scenes work, a lot of advocacy work, you know, communicating and contacting other people, other organizations, also dealing with the media, and, you know, just finding the right person who basically shares the same vision with me, that, you know, they just want to make the community a better place, and, you know, that's the person I'm looking for.
Is that a difficult process?
Well, like I said, you know, I have some people in mind, but, you know, I'm looking for someone who, you know, who's interested in making it a lifelong commitment, because it's not just work where you do 9 to 5. It's not during business hours. It's at all hours of the day, and looking for the person who actually really cares, and they'll make it a part of their life, because it's been such a huge part of my life. It's not something I just do at a certain set of hours. For me, it's 24/7.
Right.
So for that person, it would be really good.
Câu hỏi của Andy là anh đã có thấy ai để mà thay thế cái chỗ của anh ở trong để mà được đảm nhận lo cái website jenfinch.com hay không? Hãy nói là qua cái cuộc qua cái việc làm của anh thì có sự tham gia của rất nhiều thiện nguyện viên nhiều sắc tộc khác nhau. Anh hiện giờ đang tuyển chọn người tốt nhất để mà thay thế anh. Thì anh nói là thật sự là không phải là chỉ lo về website mà không, mà cái công việc của cái người giống như là leader đó phải là đương đầu với media, phải nói chuyện với lại rất là nhiều người trong tất cả những cấp chính quyền chẳng hạn, hoặc là những người ở trong cơ quan báo chí truyền thông, để mà hoặc là phỏng vấn như thế nào đó. Thành ra đòi hỏi một người phải là dấn thân rất là nhiều và chịu hy sinh, vì công việc làm của anh là gần như là 7 ngày trên trong một tuần, và mười mấy tiếng, 20 tiếng một ngày, chứ không phải là chỉ làm việc đơn thuần lo cái website thôi.
Well, okay, so I'd like to repeat again that the website is www.jane, that's hyphen, right? Finch, FINCH.com. Is that correct, Paul?
Yes, also janefinch.com without the hyphen works too.
Oh, okay. Okay, great. Yeah, janefinch.com. Excuse me. Well, Paul, thank you very, very much for coming onto the show. It was excellent to hear about what you're working on, and it's a real inspiration for, you know, for Vietnamese youth and for Vietnamese people in general to see this type of work and this type of dedication that's being, you know, put forth from someone who is Vietnamese, and I really commend you for all of that.
Well, thanks a lot, Andy. I really appreciate you helping me share my story, and I'd like to commend your show as well for, you know, sharing these stories and letting other Vietnamese people know that, you know, what we're doing over here in Toronto, and, you know, spreading it across the country. So thank you for your work.
Oh, no problem. And if we ever get you back onto the show, I want to do it in part Vietnamese, so you can tell us how the process was in terms of you learning Vietnamese to a point where you can speak on the radio. That would be something to document.
Excellent.
Okay, well, thank you very much.
Okay, thank you very much.
Take care. Bye-bye.
Bye-bye.
Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Lạc Việt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo, xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com hoặc gửi thư tới 10061 đường 136A Surrey PC V3T 4G1. Lạc Việt cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hy vọng chúng tôi đã đem tới cho quý vị một vài giây phút thoải mái. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin hẹn quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Xin kính chào quý vị.